Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 2007. Như thường lệ, sáng 8:30 tại giảng đường trường trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn tiếp tục. Hôm nay là kỳ 281 và giảng tại giảng đường của trường Phật học này là lần thứ 20. Hôm nay là lần thứ 20, 4 năm 20, tức là cái trường này là tồn tại sử dụng được 5 tháng. Bữa nay trước khi nhắc nhở cho các vị trên bước đường tu học thì tôi cũng nói cái tin nó không hay ho, nhưng mà phải thông báo trước để lát rồi cũng quên đi, là có thể là bữa nay tôi thông báo cho các vị và lần này gọi là học kinh Đại Niết Bàn là đó là cái thường lệ, chứ bữa nay tôi nhắc nhở các vị cái cách học đạo, hành đạo để rồi tự chứng đạo. Bữa nay tôi sẽ chỉ cái cách đó để các vị trong cái thời gian mà các vị không đi nghe giảng nữa, hoặc là không nghe giảng thời gian nào đó, hoặc là vĩnh viễn không đi nghe tôi giảng nữa, mà các vị cũng có cái cách để mà hành đạo, để chứng đạo được. Cho nên hôm nay là tôi sẽ chỉ cái cách đó. Và tôi xin nói là cái lý tưởng của tôi cũng như là cái lý tưởng của các Phật tử trong nước ngoài nước, các vị nào coi cái máy nghe có tốt mà không có là chỉnh lại dùm, hoặc là nó quá bổng hoặc nó quá trầm nghe không có rõ. Ở dưới nghe có rõ không? Tôi nghe sao nó vang dữ lắm, mà cái đó là người ta chỉnh máy thì chỉnh được, mà mình không có cái người đó thành ra là cứ chê hoài, chê vậy chê cái kiểu này kiểu khác, thành ra nghe cái đó nó cũng là không được nhẹ nhàng. Tôi nói tiếp là ở đây đó, cái lý tưởng của tôi mà tôi đã trình Phật tử trong nước ngoài nước, cái ngày mà tôi đọc cái bài diễn văn khai mạc mà Hà Nội bổ nhiệm tôi làm viện chủ chùa Thiên Minh, thì bổ nhiệm tôi làm viện chủ và tôi là lãnh cái nhiệm vụ viện chủ chùa Thiên Minh và cái vùng đất 4.500 thước chùa Thiên Minh để tôi xây dựng cái cơ sở giáo dục đào tạo cho Hà Nội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Mà cái trường Phật học là trong đó không được có người dưỡng bệnh, không được có người chết và làm âm ma ở trong cái vùng đất này. Trong đó kể cả tôi là viện chủ, cũng như tất cả những nhân viên làm trong ngành giáo dục không có được dưỡng bệnh, trị bệnh, được chết, rồi làm đám ma, rồi lập một cái bàn thờ gọi là tổ để thờ trong cái vùng đất này. Mà cái lý tưởng đó không riêng cho bất cứ ai. Tại sao vậy? Là tại vì lý tưởng của tôi là muốn để cái chỗ này nó thành một cơ sở giáo dục hoàn toàn trong sạch của Ban Giáo dục Tân Nghi thành phố Hồ Chí Minh, không được để cho nó biến thành cái của tư. Mà hiện giờ như Hòa Thượng Tiên Quảng nói bữa họp bữa khai giảng của 19 đó, suốt đời và là sứ quản cũng như tôi, bao nhiêu cái trường Phật học có bãi hiệu đàng hoàng, rồi sau đó trong 5 năm, 3 năm, 10 năm, rồi nó biến thành ra của đệ tử viên hết. Và khi mà cái cấp bậc tăng ni trẻ tương lai mà muốn học là không có chỗ học. Do vậy mà cái lý tưởng của tôi cũng như là một thứ trong nước ngoài nước mà tôi kêu gọi đó, là phải dính dính là trường là trường. Thuần túy cho giáo dục đào tạo. Thế mà bây giờ là thầy Nguyễn Cảnh, Nguyễn Nghiêm là hai thầy trò là trưởng ban Phật giáo của quận 9, cũng như là chính quyền quận 9 cũng có họp, nhưng nhỏ và bộ thì coi như chính quyền quận 9 thắng rồi, thầy Nguyễn Cảnh, Nguyễn Nghiêm thắng rồi. Ngày hôm qua ta gửi cái văn bản, ta đã kiên quyết là không có cái vụ trả, không có vụ mà mở cửa chùa để cho nhà học nữa. Thế thì coi như là cái việc giáo dục thua rồi. Thành ra cái lời của Hòa Thượng Trí Quảng mà nói bữa khai giảng mà có Phật tử có nghe đó, rất là chánh pháp, rất là chánh nghĩa. Và đạo lý của nhà Phật phải nói như vậy. Nhưng mà không thay Hòa Thượng Trí Quảng chỉ là trưởng ban thôi, trưởng ban trị sự thành hội. Mà nếu mà phó ban trị sự thường trực thành hội mà không chịu thì cái lời của Hòa Thượng Trí Quảng nó coi như chưa có tác dụng. Sau này thì không biết làm sao, chứ bây giờ là coi như chưa có tác dụng được. Cho nên hỏi đời là hai tuần rồi mà cửa vẫn khóa, dây thiền vẫn thiền. Và ngày hôm qua có cái thơ gửi lên Hà Nội Phật giáo xác định rằng không bao giờ trả. Đấy là một cái hiện tượng nội bộ mà nó âm ỉ năm nay, là từ hôm ngày 19 tháng chạp tháng 11 tới nay là 5 tháng rưỡi là cái sự tranh chấp, sự bùng nổ ầm ĩ, nó bùng nổ cho tới gần đây đó, thì nó bùng nổ ngày 25 tháng 5 cho tới nay là bùng nổ bộc phát mạnh lên. Bây giờ là công khai coi như là muốn chính chấp nhận rằng là đây là chùa, là chùa mặc dù là chùa. Rồi ban đại diện quận chính là thầy Nguyễn Cảnh với quận Nghiêm, hai thầy trò là trưởng ban, thư ký trưởng ban cũng xác định rằng không bao giờ trả. Thế thì coi như là cái lý tưởng giáo dục của tôi thua rồi. Cái lời nói của Hòa Thượng Trí Quảng trưởng ban mà không phải là thường trực coi như chưa có tác dụng gì hết. Mà nếu trong hoàn cảnh này mà mỗi ngày tôi tới đây đó, thì tôi nghe Phật tử nói cũng như là nghe trong cái ban giám hiệu nhà trường nói, những cái điều đó nó làm cho mình mất đi cái đệ nhất nghĩa không, nó mất đi cái tánh trong sáng của người tu sĩ Phật giáo. Mà cỡ như Phật á thì Phật quá giải được, còn cỡ như tôi vậy nghe cái chuyện đó là không đồng ý kiện tụng, không đồng ý tổ chức biểu tình phản ngược, không đồng ý cãi cọ, nhưng mà cái đầu của mình nó không có nhẹ nhàng. Mà cái đầu của tôi là ở trong đạo 60 năm, học đạo, hành đạo và giả đạo, mà bây giờ đem cái đầu này mình đi cãi cọ, mà để cho nó buồn phiền thì mình sẽ thôi, không thể chấp nhận được. Vì thế mà tôi nói với trong cái ban giám hiệu, và đồng thời thầy thuốc cũng khuyên tôi nên dưỡng từ 1 tới 6 tháng. Bởi vì nếu không khéo là từ 1 tới 6 tháng có thể huyết áp tụt và chết. tôi thì huyết áp tụt cho nó có lên, người ta gọi là tăng huyết áp, chứ tôi là huyết áp tụt. Mà nếu mà có ý nghĩ mà nghĩ ngợi mà có hơi ưu tư gì đó là nó tụt mà chết, từ đây tới sáng đấy. Thế thì cái việc mà nói từ đây tới 6 tháng hay là 3 tháng hay là 3 ngày cũng không phải là việc mình đáng lo. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn là tôi xin thưa với toàn thể đại chúng bữa nay, các vị thông cảm cho tôi, chút nữa thì phải nhắc nhở cái cách các vị ở nhà không chỉ nghe giảng mà vẫn tu được. Các vị cho phép tôi được nghỉ 4 lần giảng. 4 lần giảng tức là nghỉ 4 cái chủ nhật. Mà cái chủ nhật mà tôi có thể hẹn với các vị là ngày mùng 2 tháng 6 âm lịch. Mình nói âm lịch đi cho nó dễ, bởi vì mình Việt Nam nói âm lịch đi. Mùng 2 tháng 6 âm lịch là ngày chủ nhật. Thì cái ngày đó các vị có thể tới giảng đường này. Nếu mà các vị muốn gặp tôi để thăm tôi. Còn từ đây tới đó thì là các vị không biết ngày nào tôi tới, có mặt hay không có mặt. Cho nên là từ đây tới đó là coi như là tôi xin các vị qua nghỉ, là các vị nghỉ 4 cái lần chủ nhật tới ngày 1-2 tháng 6 âm lịch. Nếu các vị tới mà cái tình hình thành đoàn Phật giáo giải quyết được, giải quyết được là cái chùa Sinh Minh phải mở cửa mới được. Chứ bây giờ vẫn còn cửa đóng then cài không mở, mặc dù là ông phó chủ tịch thường trực của ban dân thành phố ký đó, đang ký các vị thấy đó, cho phép đàng hoàng hòa thượng sĩ quản là tới đây là chỗ ban thành hội đó khai giảng đàng hoàng, mà cái xiềng vẫn còn, xiềng khóa vẫn còn khóa. Điều đó có nghĩa là hòa thượng sĩ quản hiện giờ, tôi nói hiện giờ chứ còn lâu dài thì có thể là không phải vậy được. Hiện giờ là hòa thượng sĩ quản thua rồi, tôi thua rồi, và chủ tịch ủy ban nhân dân ký cũng được tạm thua rồi, bởi vì cho phép ký, cho phép dạy, cho phép mở cửa, cho phép trường mở, mà bây giờ không mở cửa trường được, như vậy là thua rồi. Mà trong cái thua này đó, mà nghe hoài nói hoài thì nó là làm cho cái sự suy nghĩ mình nó mất cái tính trong sáng, mất cái tính an lạc. Vì vậy mà tôi xin phép các vị cho tôi được phép nghỉ 4 cái chủ nhật cho tới tháng 6 âm lịch, cái ngày chủ nhật đầu tiên. Nếu các vị muốn gặp tôi thăm, thí dụ vậy, thì đến đây để coi có tình hình đó ra sao. Và nếu như tình hình mà nó còn căng như vậy, hoặc là tiếng quản còn thua, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố còn thua, thì đương nhiên là tôi không thể làm việc nổi, tôi cũng thua như vậy. Nếu mà chừng đó mà mọi việc nó trong sáng thì chừng đó thầy trò ta sẽ tính sao. Chứ bây giờ bước tới đây mà nghe mà thấy thì nó đúng là nó làm mất đi cái sự trong lành, cái sự nhẹ nhàng thanh tịnh của người đệ tử Phật. Xin các vị thông cảm cho nó cho. Bây giờ tôi đề nghị, tôi hướng dẫn các vị cái cách là ở nhà mà các vị vẫn không mất cái phần lợi ích trên cái con đường học đạo, hành đạo và thậm chí là chứng đạo nữa cơ. Bây giờ trước hết là tôi nói chuyện này đây là có cái vẻ vui thôi. Cách đây mấy tháng, một năm gì đó, tôi có làm mấy cái câu thơ, gọi là mấy câu thơ tôi để đầu bài là xin được cười. mà tôi thấy rằng là cái cười này mà các vị đấy, các vị mà cười được á, là cũng là một phương pháp tu. Giờ tôi đọc cái này các vị nghe nè, rồi tôi cung cấp thêm vài cái tài liệu chính gốc của kinh điển đàng hoàng. Các vị ở nhà, các vị dẫn được lễ. Bây giờ tôi đọc cái bài xin được cười nè. Ta van cao sanh và ta van hết thảy mọi người. Van là van, van là giái thức. Cho ta được cười với cái cười ngạo nghễ. Cái chữ ngạo nghễ này nó phát xuất từ cái chữ kiêu ngạo giang hồ. À, các vị mà đọc chuyện trưởng của Kim Dung đó, kiêu ngạo giang hồ đó là cái anh này là một cái anh giang hồ hiệp sĩ mà ảnh có cái giọng cười, ảnh không bao giờ ngán ghét, sợ hãi bất cứ trường hợp nào. Cho nên là gọi là giang hồ mà kiêu ngạo. Mà tôi thì tôi đọc tôi thấy cái anh đó tôi thích. À, cho nên là tôi mới làm cái bài thơ này. Và được tiếng cười ngạo nghễ đấy. Cho tôi được cười những tiếng cười ngạo nghễ. Ta muốn cười trước những gì ta thấy, ta biết và ta nghe. À, trước mắt của chúng ta nhiều cái thấy, biết và nghe nó dễ làm cho mình phải cười đó nha. Trước cao tinh, trước sa hà vũ trụ bao la, trước con người đồng hội thân thương, ta yêu thích giọng cười ngạo nghễ ấy. Cho nên các người tập cười mà thiền sư Nhất Hạnh, thầy Nhất Hạnh cũng khuyên người ta tập cười, nhưng mà không có cái từ cười ngạo nghễ. Còn tôi là tôi nhiễm cái thứ ngạo giang hồ, cho nên tôi nói cười mà nên cười ngạo nghễ. Bởi vì cười không nó cũng là một cách nhẹ nhàng, mà cười ngạo nghễ nó là một cách kia là buông bỏ, là xem thường, thì nó lại càng là dễ dàng hơn nữa, nhẹ nhàng hơn nữa. Cho nên mình nghe cười ngạo nghễ giống như là ngạo mạn hay là khinh người hay gì đó, chứ không phải. Cười ngạo nghễ có nghĩa là cười là rất thản nhiên, và sự việc gì đó mình có thể buông bỏ một cách dễ dàng, không có gì quan trọng. Chứ mà cười rồi bấm miễn hay gì đó là cái má coi chừng đó, trong bụng nó còn cái gì ở cổng, gọi là cười miếng chi rồi đó. Ta yêu thích giọng cười ngạo nghễ ấy, giọng cười đó không dành riêng cho ai hết, trớ treo thai ai đó chẳng dám cười. À, có người không có cười, không cười thoải mái, không có cười ngạo nghễ được. Bởi vì nó u uẩn trong hồn nhiều quá rồi. Ta cười lên cười một chuỗi kha kha kha. Có người nói là chỉ kha kha nghe có vẻ là có nhậu hay có gì á. Có người ta nói ha ha ha, rồi còn có người nói he he he, ai muốn cười sao cười. Nhưng mà miễn mà cười có giọng ngạo nghễ là được à. À, chứ có người nói kha kha đó là nghe có vẻ như là những cái ông này là cái sao đó, ta tưởng tượng đó mà. Thế thì là mình cười he 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 he, ta nói là gì, he he he, cái đó là bậy bạ dữ lắm. Cho nên là cái đó các vị có quyền sửa. Sửa giọng cười, muốn cười sao cười khát 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 cũng được. Ta cười lên, cười một chuỗi kha kha kha, cho những kẻ biết cũng hết hồn ngoái lại. Ta thấy rõ cõi đời không thật vật. Mình đặt do vậy mà cười đó. Bắt đầu đây nè. Vì vậy ta thấy rõ cõi đời không thật vật, vì vậy cho nên ta cười rất là thoải mái. Ta thấy rõ cõi đời không thật vật, không có người cũng chẳng có Phật trời chi. Câu này là đại thừa của đại thừa đó. Một lát nữa tôi sẽ chỉ rõ cái tiểu thừa và cái đại thừa nó khác nhau ở chỗ nào để cho các vị để ý một lần nữa đó. Chứ cái này tôi nói nhiều lần, có người nhiều nghe được nhiều lần, mà có người lại cũng có khi mới nghe, hoặc có người chưa nghe cũng có. Ta thấy rõ cõi đời không có thật vật, không có người, cũng chẳng có Phật trời chi, cầu hết sức là sâu sắc. Bởi vì các vị ngồi đây nè, người cũng là các vị. Các vị có khả năng là người rồi, mà vừa là Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Các vị có khả năng là Bồ Tát, các vị có khả năng là Vô Thượng Bồ Đề, là Phật. Chứ mấy người là người đâu, không phải người vậy phải làm người vĩnh viễn đâu, mà các vị có thể làm trời, làm thanh văn như giác Bồ Tát Phật được hết đó. Còn nếu mà mình thấy mình người là người, còn trời Phật viên đó, là các vị coi chừng đó, bị người ta lừa đảo, người ta biết mình, ta gạt các vị, nên các vị lại hoài với anh sinh ở bên ngoài, không bao giờ tìm có Phật ở đâu, cũng không bao giờ có Phật trời ở đâu khác ngoài cái tâm của các vị. Cái tâm của các vị nó tạo cho các vị từ người cho tới trời thanh văn duyên giác Bồ Tát vậy. Vì vậy cho nên cái người học Phật á phải thấy cho rõ, có đời không có thật vật, con người này cũng không có thật con người, mà con người đây có thể là trời nữa, là Tu Đà Hoàng, là Tư Đà Hàm, là A Na Hàm, là A La Hán, là thanh văn duyên giác, là Bồ Tát, là Phật. Đấy, cái câu này nó cái ý nghĩa kinh điển là vậy đó. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm. Đấy, cõi đại thiên tức là tam thiên đại thiên thế giới, là 3000 thế giới. Nói chung là cái vũ trụ của mình ở đây đó, cái hành tinh của mình ở đây là một cái tí ti, nó là một cái điểm sao ở trong hằng hà sa số của cái ngôi sao li ti trên trời mà mình thấy ban đêm. Thì mà cái mà mỗi một cái điểm sao vậy đó, nó lớn bằng 5, bằng 10 cái hành tinh của mình, mà nó li ti đặc ngư như vậy đó, mà dòm cả bầu trời đó, là cõi đại thiên của kinh thần nói, chứ bằng tam thiên đại thiên thế giới. Mà hãy nhìn nó như bọt bóng nổi chìm, thiền với thánh như những tia điện nhé. Hiện như thánh đâu có thật, hiện như thánh là ta là hiện thánh. Mà nếu ta mà ác đức bất nhân thì ta là ngạ quỷ, là súc sanh, là địa ngục. Thành ra cái ta thật sự không có cái ta là cái gì đó. Mà nếu ta mà tốt là ta hiện lành, ta tu tập thiện nghiệp thì ta là người, ta là trời, ta là thanh văn như giác Bồ Tát, là Phật. Cho nên là không có người cũng chẳng có Phật trời gì. Còn đại thiên như bọt bóng nổi chìm. Vì vậy cho nên cái trường này không có chuyện gì quan trọng mà mình phải đau khổ mà kiện đâu nha. Kiện là ai kiện chứ tôi không có kiện à. Kiện này là thành nội phải kiện, Hòa Thượng Chứng Quảng phải kiện, Phật giáo thành nội Phật giáo phải kiện, chứ còn tôi thì không kiện. Bởi vì thành nội là nhiệm vụ chứ không phải là của Hòa Thượng Chứng Quảng, không phải của ai hết. Vì vậy cho nên vì cái đại nghiệp chung thì cái người có bổn phận, có chức sự thì nếu có kiện là các vị đó kiện, mà nếu thua là các vị đó thua, chứ không phải Từ Thông, thầy Từ Thông này thua. Bởi vì chùa này làm không phải là cho thầy Từ Thông. Vì vậy cho nên là có giật cái chùa này, cái đất này mà thầy Từ Thông này không có chút xíu nào bất ngờ cả, xấu hổ cả. Đừng có nói về Từ Thông 80 tuổi mà ông dạ dọc, ông ngu, ông làm được bị người ta giật. Đừng nói vậy, thầy Từ Thông này không hề có ngu, mà làm là vì tương lai tăng ni trẻ, vì con em của đạo Phật, vì thầy nội mà làm, chứ không phải là Từ Thông làm riêng. Cho nên Từ Thông này không hề có thua. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm. Nếu mà ở đây mà mình gọi là thua đi hả, thì lâu lâu cũng có người ta cho đất chỗ khác làm cái khác, mà làm cái khác bị giật nữa, rồi cũng có người khác cho làm cái khác. Cho nên là từ cuộc đời tôi là bao nhiêu chục cái chùa Phật học bị giật rồi, thì bây giờ ta cũng cho tiền làm cái đấy, làm cái đây hôm nay được 6,5 tháng rồi, bây giờ dân nữa thì mình đi chỗ khác, không có sao hết.
biểu tình cái kiểu kỳ cục để mà dành cái đó là dành được, dành ông Phật được ngồi đó, chứ không bao giờ mà chúng ta gặp Phật đâu. Dứt cái chùa đó mà chúng ta không phải là cái người thấy Phật, dứt cái chùa đó lại mỗi ngày lại hàng trăm ông Phật ở trong đó mà không hề đụng tới cái ông Phật nào. Cho nên cái người học đạo người ta không có mua chùa, ta không dịch chùa, ta không nhường chùa, ta không bán chùa, bán cũng không mua, cho cũng không lấy, mà tôi là cho tôi đâu có lấy. Cái đất này lên đâu phải là cho tôi mà tôi lấy đâu. Cho thành nội, mà đất của thành nội chứ không phải là cho. Đất của thành nội, thành nội giao tôi làm, vậy mà người ta còn dịch được đấy. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, hiền cho thấp những tia điện nhé. Tuồng quyển quá trơ trơ trước mắt, kiếp thù sanh trong thấy mà kinh. Quyển quá tất cả nè, quyển quá đó là nó tắt chứ, nó có một món ở trong 10 món mà các vị nghe vừa rồi. Tuồng quyển quá đã bài ra đấy, kiếp thù sanh trong thấy mà đau. Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiệu nói kiếp phù sanh trong thấy mà đau. Tôi thì tôi nói là kiếp phù sanh trong thấy mà khinh, chứ không có đau. Ngày mai này nè, ngày mốt đó, ngày mốt mà các vị mà ăn cái bánh cúng nhỏ đó, là cái ông đó là ông Khúc Nguyên đó, ông nhìn cái kiếp phù sanh trong thấy mà khinh, rồi ông nhảy dưới sông Bịch La ông chết đó. Ông thấy quan ăn hối lộ quá, vua thì bất minh, có con mắt mà như không có con ngươi, còn quan thì ăn hối lộ quá, bẩn thỉu quá, làm cho cái xã hội nó suy tàn ghê gớm. Ông Quốc Nguyên ông là quan là thượng đại phu quá, mà ông thấy rằng ông không cứu vãn nổi cái tình thế, rồi ông tự than, ông nói cả đời đục cả có một mình ta trong. Cả đời say cả có một mình ta tỉnh. Thành ra ông buồn quá, giờ nói ai nghe, giờ sống với ai giờ đây. Ông mới nhảy dưới sông, tự tử ông chết. Ông chết rồi người ta mới thương cái ngay thẳng của ổng á. Người ta sợ cá nó ăn cái thịt của ổng, cái thây của ổng. Người ta mới gói bánh ú, người ta đem ta cúng cho ổng. Mà cái chết là ta quăng bánh ú dưới sông á. Để làm cho cá nó ăn bánh ú nó no, nó không có ăn cái thịt của ông Khúc Nguyên. Rồi cuối cùng là vớt ổng lên thì cá không có ăn thịt ông đó. Đó là tấm lòng tốt của những người thương, những người trung, những người ngay, những người thanh liêm, những người công minh liêm chánh. Cho nên ngày 15 năm này còn có 2 ngày nữa tới đó. Là ta cúng cái người mà thanh liêm là tính lực đó. Cho nên trong cái văn phòng của tôi nó có cái bản đó. Tôi lấy lời của Hồ Chủ tịch đó mà tôi làm bây giờ không ăn thua. Tôi nhớ là ta cần kiệm liêm chánh trí công vô tư chân thành với lý tưởng khiêm tốn với mọi người và giản dị trong cuộc sống. Từ ngày tôi làm cái trường tới giờ là 20 năm tôi theo đảng đó mà nó vẫn không có tác dụng. Nó thẳng ra là tác dụng của mình tôi thôi. Cái đó là nói thiệt vậy đó. Không ăn hối lộ bao giờ. Nếu là tôi ăn hối lộ nhiều tiền lắm, tôi cho vô một cách là bất chánh á, là một người tôi có thể lấy từ 5 triệu tới 8 triệu cũng được. Tôi kiếm một cái giấy bằng cấp tôi ra, người ta mua bằng cấp giỡn ra mà 8 triệu bằng. Không bao giờ tôi làm cái điều đó, năm nay là mấy khóa. Chứ không là tôi giàu lắm chứ đâu phải tôi giờ không có chỗ ở đâu. Cái khẩu hiệu đó nó khó làm lắm đó. Hồ Chủ tịch dạy như thế đấy. Cán bộ là đại tá trung thành của nhân dân, phải cần, phải kiệm, phải liêm, phải chánh, phải trí công, phải vô tư, phải khiêm tốn và giản dị. Nhưng mà trên xã hội này tìm cái đó khó. Trong Phật giáo tìm cũng còn không ra nữa. Tìm khó có lắm. Nếu cái người đó có mà số ít là cái số đông áp đảo là cuối cùng phải thua. Do vậy mà cái người thâm liêm cần kiệm liêm chánh vậy đó, mà nếu mà số ít là lần lần rồi cũng phải biến chất hoặc là nhảy sông giống như là Phúc Nguyên vậy, chứ sống không nổi. Rồi cái phù sanh trông thấy mà khinh, hay ho chi giấu kín một nụ cười, cười cho thỏa bằng giọng cười ngạo nghễ. Ta từng nghe sân chí lão nhất vô sở đắc, cái câu này cuộc đời tôi là tôi nhờ cái câu này lắm. Trời Phật, cái câu đó các Phật tử nên để ý tu một câu đó là được rồi. Tùng sanh chí lão nhất vô sở đắc, từ khi mà sanh ra lọt vào mẹ sanh ra cho tới già, nhìn bằng cái tuệ nhãn theo đạo Phật dạy, nhìn bằng tuệ nhãn thì không có, mình không hề có được một cái gì. Mình không hề có được một cái gì. Mà cái câu đó ta nghe là phải tu tập thiền định đó, phải tập tu thiền định mới hiểu được cái nghĩa kỳ cục đó. Từ khi sinh ra cho tới già mình không có được cái gì, không có cái gì để cho mình được. Tôi nói ví dụ như tôi đây, tôi năm nay là 80 lẻ nữa, hiện giờ tôi 80 lẻ nữa. Thương Thọ Tử Nha hồi xưa đó, trước khi mà xuống núi á, thì ông Hồng Quân Lão Tổ ông cho một bài thơ là 10 năm nghèo túng áo cò thôi. Khương Thượng Tử Nha nha, trên núi thầy cho xuống núi mà cho bạn thôi, 10 năm nghèo túng áo còn mâu, cái quần còn cái lưng áo còn cái mâu, để nói là cái người nghèo, nghèo khổ ghê gớm lắm. Hãy vẫn mua vui chớ chát sầu, nghèo vậy nhưng mà ông đừng buồn, ngồi chốt bà khe câu đợi dẫn. Thành ra trong điểm tích là dễ ác thương từ thứ gia ngồi trên một cái tảng đá cầm từng câu câu. Mà câu đợi dẫn chứ không phải là câu cá, cho nên là cái lưỡi câu không có bẻo ngoéo. Cầm cầm câu vợ đàng hoàng mà lưỡi câu câu không có bẻo ngoéo. Thành ra có lần gặp một ông võ kiết kìa. Ông võ kiết rồi ông đi đúng tuổi về, ông tiều phu, ông ngồi ông chơi rồi ông cầm từng câu ông coi. Ông coi dở lên cái câu nghe chừng, ông cười khả 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 lên, ông cười ông không tử nha cười khả khả lên, ngã đi ngã ngửa ra. Rồi không tử nha hỏi cái gì mà huynh cười. Giả kiếm nói rằng là người có trí trẻ thơ cũng có, kẻ không mưu già khổn cũng không mưu. Không tử nha là lúc đó là gần 80 tuổi rồi, mà ngồi câu mà lấy câu nghe đời vậy đó. Thì ông cười, ông nói kẻ không mưu già khổng cũng không mưu. Ông câu cái lấy câu nghe chừng vậy thì chừng nào có cá mà. Thì ông tư gia ông nói nhưng mà có những cái lúc khác ông tự ngâm thơ. Tự ngâm thơ một mình ở trên bàn, ở trên cái bàn đá bằng thạch vậy đó. Rằng là gió tây đã thổi mây tăng bay, năm tháng đi đi lớn chẳng hay, cười trời nhìn nước, đợi vua hiền. Thả nhỡ câu này ai có hay, thả nhỡ câu để mà đợi vua, để mà chờ giận, ngồi chúng mà khen câu đợi giận, chứ mà là câu cá mà ông Võ Kiệt ổng biết. Thành ra ngồi xuống bàn khe câu đợi dẫn chờ xe Dương Giả rước về lầu. Khương Thượng Tử Nha ngồi câu đến câu nghe chừng để chờ xe Dương Giả rước về lầu. 80 lẻ nữa mới mang tay ngọc. 80 lẻ nữa là bằng tuổi tôi nè. Chừng đó nó mới được phong làm thừa tướng. 80 lẻ nữa. 80 tuổi với lẻ nữa, tuổi nữa là hiện giờ tôi là 80 lẻ nữa đây. Mà không mang đây ngọc mà là sắp là lưu lạc trong chốn giang hồ, không có nhà, không có chỗ gửi thân đây. Mà mai mốt là lưu lạc trong chốn giang hồ mà không có chỗ gửi thân, và cũng không biết là tụi nó thích cách lúc nào cũng không biết, mà cũng chẳng cần biết là mình đang ở đâu. Nó khác như Khương Tử Nha là 80 lẻ nữa mang đây ngọc. 93 tuổi mới là được làm thừa tướng. Tính dụng như ba bộ ấm hồng, mẫu ngũ hội hàm, trong tất phục phong thần, 984 xuân thu. Trong chuyện thứ nhất là cô Tần Tử Nha là phong. Phong nào là trong lịch để là các như sao, ví dụ như nhị thập bát tú là sao giác, sao can, sao nê, sao phòng, tâm dĩ cơ đẩu hưng nguy thất bích quê tâu, vị mạo tập chỉ thông, tỉnh quỷ liễu tinh trương dịch chẩn, vân vân, là tất cả cái sao trên trời mà mình thấy đó là thần không, là ông Khương Thượng Tử Nha thông chức cho các vị sao đó làm nhiệm vụ trên trời. Đến thì Khương Thượng Tử Nha là vậy đó. 80 lẻ nữa bạn đây không? Còn tôi hôm nay 80 lẻ nữa đây nè, còn các vị thì 70-60 có. Tùng sanh chí lão nhất vô sợ đạo, các vị không có được cái gì hết. Các vị tưởng là các vị có được, chứ thì thật các vị không hề có được. Cái được của các vị là gì? Là chồng ư? Là vợ ư? Trời Phật ơi, họ hôm tình cờ tôi muốn coi tin tức, mà tôi bật ra cái TV, cái tôi gặp rồi cái cô nó đẹp hết sức, mà nó chửi ông chồng nó như là tàn tranh gió lạnh. Quấn thằng chồng nó xỉu, nó nấm máu, nó dặn cổ. Rồi ngược lại đó, thì tình cờ là khác, là mình gặp cái thằng chồng nó nhậu sai đã đời, nó đòi tiền, vợ nó không đưa tiền, nó nhậu nó quấn cần ai nữa. Thế là được chồng, được vợ là vậy, nó là được ư. Mình tưởng nó được cái gì đó, được cái vậy là nó được à? Không có gì nó được à? Được con ư? Một bà ở tôi được biết 7 đứa con nó kiện bả một lượt. 7 đứa con kiện luôn. Kiện luôn á. Bả buồn quá bả chết. Bả chết bả không chịu đưa tiền nó. Cuối cùng rồi bả buồn quá bả chết. Cuối cùng tiền bạc nó cũng non, tụi nó cũng chia nhau cho. Thấy thì bà nó được cái gì? Được 7 đứa con luôn. Đâu có con của mình đâu. Rồi mình bán tất của ông bà phụ ấp cha mẹ nó mình giữ hết là mình được cái đó không? Không có được đó. Rồi những bậc đế vương quốc thần đà thể tướng trong con gì cũng đều nói như vậy. Coi như có được cái gì thì thật là không có được cái gì đâu. Cho nên là Ôn Như Hầu là một cái người hoàng thân quốc thích, mà tự dí mình như là một cung phi, mà tự nói là thảo nào kiếp con người, thảo nào khi mới chung nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, không quỳ nổi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi vẽ nương dâu, bà biên nhân dâu và đất nước mình cũng bị động đất. Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan đều bị động đất và dịch chúng già, rồi đất sụp, rồi đất lở, rồi đất chùi. Ở khắp nước Trung Quốc, ở Mỹ thì đều động đất, đất chùi và lốc xoáy đều là nhà cửa tan tành chết chóc. Đó là bày trò bãi vẽ nương dâu. Cho nên tăng răng đến thổ bạc đầu, tử sanh kinh cũ làm nao mấy lần. có ai bị vui gì đâu, được cái gì đâu. Tùng sanh chí lão nhất vô sở, nhất vô sở đây. Cổ thầm mãi hậu càng mái tóc. Trời đất ơi, tôi 80 lẻ nữa, nó lẽ mang đại động, mà giờ cái đầu tôi đặt vậy mà tôi kiểm như quay cảnh, quay nghe gì chết. Trời Phật ơi, càng mái tóc tôi mà còn đi kiểm nữa. Cho nên không kiểm. Kiếp cùng thông như đúc buồn gan, bệnh trần đoài đoạn tống can, mà lửa cơ đốt ruột giao hàng cắt giả. Cuối cùng rồi ai cũng có nạn lạnh, nạn đói, nạn nghèo khổ, đều giống nhau hết. Có mấy người thoát được cái đó? Góp danh lợi bùng ba sắc sáo. Chúng ta chạy theo danh lợi không, cho nên chúng ta đau khổ tràn ngập từ khi mới sinh ra tới lúc bạn đọc. Chạy theo danh, chạy theo danh cho có danh, có danh rồi là để làm cho ra lợi, vô vào quy, vào quyền, vào thế, vào lợi để làm cho có lợi, cho có tiền. Rồi có tiền, cái tiền nó bất chấp thì là cái quy quyền thế, là cái tiền đó là làm cho mình là tù tội khổ đau. Thậm chí vì tiền mà phải tử hình cũng có. Cho nên rất quốc dân lợi cùng tha các sáng, mặt phong trần nắng rám buồn dầu, nghĩ thân phù thế mà đau, nghĩ thân phù thế mà đau, nghĩ thân phù thế mà khinh cho có đau, bỏ trong biển khổ bèo đầu quấn hệ, tùng sanh chí lão nhất vô sở, sợ đau không ai được cái gì. Đó, như cái bài này nữa ha, còn nữa. Sanh chí lão nhất vô sở đắc, sự nghiệp đời chỉ là vật sắc trong không. Và sắc trong không là ví dụ như mình đánh cái bài này, rồi một vần lửa đỏ trời ở trước mặt, nhưng mà thì thật ra lửa không có lửa, vậy mà do bị đánh một cái thì mình tê quả tâm tinh xuất hiện ra lửa, mà 3 phút sau thì cái lửa không còn nữa, và hỏi lửa cho ta biết đi đâu, không ai tìm có. Ngược lại, người có bị bệnh mắt, trước mặt thấy lúc nào cũng có bề ruồi bay chặt trời cái mắt, lúc nào cũng thấy sạch chỉ gian ngang, nhưng mà khi mà đi mổ mắt hết bệnh rồi thì cái bề ruồi cho sạch chỉ đó đố ai tìm nó ở đâu, không hề có. Ta gọi là vật sắc trong không, quyến thân mộng tập không trung vật sắc. Cái thân quyến này nè, nó giống như là cái nhà, cái cảnh vật mà mình nằm mộng mình thấy vậy. Nên là vật sắc trong không, tức là cái cảnh mà do con mắt mờ, con mắt nhậm, con mắt bệnh, hoặc là vật sắc trong không là giống như cái mốc của trên trời, cái mốc bảy màu, mình thấy nó như vậy đó. Mà thì thật là một lát rồi đố ai tìm cái mốc đó bằng cái chất gì, cái liệu gì, cái màu gì, không hề có. Sự nghiệp đời chỉ là vật sắc trong không, được cười khi đã chẳng gọi là vui, bỗng miệng nhạt có phải chăng là tơ lòng nhiều dương dật. Cười khi khi, cười hì hì, cười kha kha, cười khả khả, còn chẳng gọi là vui, không chỉ là giấu nụ cười hoặc là cười mẫm mỉm thì làm sao mà vui được. Tri túc thường túc chung thân bất dục, tri chỉ thường chỉ chung thân bất sĩ. Hai cái câu này con người xưa đã nói đó. Biết đủ là đủ, thì cái đời sống của con người này trọn đời không bị nhục, không bị đau khổ, không bị tù tội, không bị đời khinh chê, rằng là tham dũng, rằng là hối lộ, rằng là lừa đảo, là gian xảo, là bất lương bất nghĩa, khỏi có bị cái đó. Cho nên tri túc thường túc chung thân bất dục, cái người biết đủ là đủ. Đời sống người này không bao giờ bị thấp hèn, bị hạ tiện mà người ta kinh bỉ. đạo Phật người ta có câu mà nhà Nho thì cũng nói nhân vì nghĩa bất giao, vật vì nghĩa bất thủ. Người vì nghĩa ta có thể là bạn trong chơi người đó, tiền tài sự nghiệp mà cuối người vì nghĩa nên cho người ta không thèm thay. Ở đó mà hối lộ, ở đó mà xin để ra được cái nhà, được cái xe, thì cái đó là người đó không phải là người tri tục thừa tục. Cái người đó chung thân nhục chứ không có bất nhục. Tri chỉ thường chỉ, trung thân bất sĩ. Biết dừng là dừng, biết thôi là thôi. Và tôi nói ví dụ như vậy là tôi biết dừng cái đó. Tôi bước vào cái môi trường này, cái bàn 4.000 năm trong cái đất này, là tôi thấy cái tâm tôi không an, tôi không vui. Tôi thấy tôi đeo cái chất pháp mà tôi nói cái dùng này nó làm cho ô nhiễm cái chất pháp của đạo Phật, nó bị lây. Cũng giống như là trồng một qua là quẹ qua lan mà đem vô trong cái chỗ mà cái chợ cá ương mà đem trồng ở trống thì là lan quẹ làm sao mà tỏa ra cái hương thơm cho người ta xài được. Cho nên là chịu không được, giảng không nổi. Một cái chỗ mà nghĩa là cái tâm hồn địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà không bao giờ họ mua bỏ, thì mình đem chất pháp mà mình nói chẳng qua là người ta khinh bỉ, người ta nhét thôi chứ được cái gì. Nó làm cho cái chất pháp đó nó bị nhiễm bộ. Vì vậy mà mình nói không đúng, nói chất pháp không còn ngon mình nữa được. Đương nhiên là cái người nghe người ta vẫn có, người ta phân biệt chánh tà, ta biết. Tuy nhiên là cái người mà mình mà nói, mình thấy nó không phù hợp cái chỗ. Tại nó tiêu chỉ thường chỉ trung tâm bác sĩ. Biết dân là dân, biết thôi là thôi. Thành ra mình không có hổ thẹn. Tới đây là tôi dừng đó. Trước mắt là tôi dừng một tháng. Nếu mà tình trạng và thần tiêu quản mà thắng được, chủ tịch thường trực hội đồng dân mà thắng được, ban tôn giáo thành phố thắng được, thì chừng đó ta sẽ tính sao, ta giải quyết kiểu khác. Còn như bây giờ ta thua thì cứ cho thua, chứ mà tri chỉ thường chỉ trung thân bất bác sĩ. Chứ bây giờ tôi qua tôi nói nó quá bên kia là nó cho người quấn mình ra. Mà nó có cho người cái bà già cầm con dao. Cầm dao là nó chém, không cho để xe bên đó. Cái rồi gặp cái ông ở trong tu, cũng có ông cừ lắm. Bà dám chém ông, cái nó chụp con dao. Chụp dao nó ngon hơn, cái này tôi cắt rau muống. Nó tôi cắt rau muống. Nhưng mà bà không cho, tôi gửi xe. Chẳng lẽ là mình chụp dao là mình đánh thì nó giống như là giáo phu rồi. Sao gọi là cái cảnh tiến tu hành rồi. Cho nên khi chỉ thường chỉ trung tâm bất sĩ, có nghĩa là biết dừng là dừng, biết thôi là thôi, thì trọn đời không hổ. Ý người xưa láng giọng chứ ai ơi, chết để gia hùng thiên còn sẽ ấy một nụ cười. Phải giấu kín là sao, cho nên cứ cười lên đi. Hãy cười đi, cười như tiếu ngạo giang hồ, cười, cười thỏa thích một chuỗi cười ngạo nghễ. Đấy, mình phải tập cười nghe chứ không được có đau khổ mà uổng á. Thấy cuộc đời này, nhìn cái thẳng si dinh nhục thành bại tắc khắp gian manh xảo tá lừa đảo bị bợm, nhìn thấy cho rõ rồi cứ cười thôi. Bây giờ tôi nói một cái ý khác đây, tôi nói một cái ý khác. Các vị ở nhà mà các vị vẫn được lễ này, thân thể tôi nói cái này là các vị nào muốn thích cái này là cứ dịch âm mà như vậy cũng được. Thân thể Bồ Đề Thọ
tâm viên minh chánh đại.
Chưa kể là nói công phu, công phu tế tất,
thân thể của Bồ Đề Thọ. Cái này là của mình tu nè. Nó giả là mình tu. Còn đó là lúc mà tổ của năm mà mới đi tu. Mới đi tu vô rồi là thì ngũ tổ thì cho ra lệnh là trong trường học á, mỗi người làm một bài kệ. Mẹ cho tổ coi cái trình độ làm sao. Thì chôn là cũng cả trăm người, hai trăm người, nhưng mà người ta nói là ta không đáng tin cậy thì ta không làm. Trong trường có con cái ông nhỏ nhất là thành phố là hạng nhất họ sư cho trong trường. Thì buồn là không phải làm, không làm là bị này. Buồn là phải làm. Cái gì là ông làm rồi là ông đem trình với lục tổ, với phụ tổ, mai thì là cái bài này. Thân là cây bồ đề. Biết cái thân mình như cây bồ đề, chứ không phải là thân này là cây bồ đề, mà biết cái thân mình như cây bồ đề. Mà cây bồ đề muốn nó sống thì nó là thân. Nếu ngắn hạn là phải tối. Bình thường là mưa, nắng mưa đều nặng. Nắng hạn là phải tối, mà nếu mà nó lụt, ngập lụt, mà muốn nó sống thì phải rút nó đi. Và nếu bình thường thì phải thêm đất, có cái cổ cho nó. Làm được như vậy thì cái cây bồ đề đó nó mới trường tồn, nó mới mỗi ngày nó mỗi phát triển. Cho nên mọi người này chúng mình tốt nhất là thân mình như cây bồ đề. Muốn cái cây bồ đề của ngài nó tốt thì phải là cái đó. Nó động phải lúc nó bỏ sau cái gì, nó nặng phải đối phụ với nó, và thêm rất đủ thì cây bồ đề mới tốt được. Cũng như chúng ta là biết cái cây bồ đề này, mà chúng ta muốn cho cái cây cái chung xe, cái bồ đề chung xe đẹp thì là như vừa nói, phải làm thế. Tự nhiên mình đây bây giờ muốn cho cuộc sống an toàn hạnh phúc mà hả, thì phải tốt nhất là phải có trì tâm quy tu tập ngũ giới, và tiến lên một bước thứ hai nữa là tu tập thập thiện nghiệp đạo. Nếu các vị làm được hai cái điều đó là bạn coi như là các vị đã tưới cây bồ đề khi nó hạ, các vị đã đứng nước cho cây bồ đề khi nước đầu, và các vị thêm đất cho nó khi nó bị lội về. Vậy thì cây bồ đề đó nhất định là sinh sinh. Các vị biết họ thì tâm quy tu tập cũng nhớ, biết bồi dưỡng thật thiện nghiệp cho thân mình, thì con người của mình cây bồ đề này nhất định sẽ hạ thành, sẽ không đẹp cái sinh thế, và con người mình là cái mình thân thì là quý như cái bồ đề. Cái tâm của mình á, tâm như minh chức đạt, minh chức đạt. đắc thân cho sạch tiền mới cho lại chợ. Mà nó còn ý nữa là ý sâu hơn là cái tâm của chúng ta tự nó có cái bản chất thanh tịnh chân như tâm khác an lành hạnh phúc cho ra một bản lạnh là cái cả đạo khổ giống như chúng ta sống về đâu. Chúng ta sống, lúc là vui, lúc là buồn, lúc là giận, lúc là sung, lúc là ghét, lúc là đi kiệt, lúc là giật chùa, lúc là giật tóc, lúc là không đỏ mắt. Cái đó chúng ta không có sống như vậy. Cái gương chúng ta không có, mà theo đạo Phật dạy là mọi người không sống gương, không có là hoàn toàn không sánh, không gian tham, không có lộ.
Không lừa đảo, không chịu quýt.
Và không có cái thù hận thương ghét vui mừng. Cái đó thì thật là cái minh kích đại. Cái đại phương sát vô có của. Cái này khó đó. Muốn nhìn đại phương sát vô có của mình là đang được không có một thiền định đó. Và ngày chúng ta sống đẹp mà đâu. Để đã tôi đi giảng cho các vị nghe thì ngày tôi giảng nó là kinh. Cái đó cũng không phải.
Đừng có tưởng đâu như là đi giảng kinh là bỏ. Bỏ cái thứ mà thiện tụ mà chân tất và chân chùa đó là cái đó là thôi thì bỏ đó rồi. Cái đó là cái là sống trong tiền bồng ngà quỷ trong sống thì khỏi.
Tôi giảng kinh dài. Mà cái đó cũng không phải là cái tâm của tôi được trong sạch tốt. Mà chừng nào mà nói như là cái phương sáng như cái minh chất này thì cái đó mình phải là sống thật, mình phải thấy thật, mình phải biết thật cái tâm của mình. Thử các vị tập tu tập thiền định đi, có những lúc mà tôi tập thiền định các vị có thấy thật cái của các vị là cái đó không hề có thương con gái nhiều, không có hề thương con gái nhiều, không có hề thương cha thương mẹ, không có hề thương mẹ không thương cha, không có hề là thấy cái sự vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy ở bên ngoài mà mình đem lại sự lý giải của cái tâm hồn của mình, không có cái đó. Chừng nào không có cái đó mới thật là cái tâm của các vị nó như là cái đại luân sáng, cái đó mới là cái tâm thật của mình.
Cho nên là cái ông thành tốt ông cái tâm mình như cái đại đôi sáng. Vì thế cho nên là thời thời cần có cách thì là phải luôn luôn ra rồi.
Nhưng mà không phải bà là tốt không có vợ. vì đó là không có đại tiểu thừa công pháp, tiểu thừa cũng được, trung thừa cũng được, và đại thừa cũng không được. Tuy nhiên so với đại thừa mỗi năm các vị thấy hải hùng luôn, bởi vì bên này là cái bài này đó phải dựa trên hữu vi pháp mà nói. Nên dựa trên hữu vi pháp mà giải mà còn những cái bài như vậy đang này là nó đứng bên kia mặt đại thừa bất động mắt. Đại thừa bất động đây là cái pháp đại thừa bất động, nó bên hạt cái bậc vô vi, nó nhìn bên hạt vô vi thì bồ đề bổ vô hạ. Cái bồ đề thiện nó mới đến đầu, cái bồ đề trong ở trước cửa này cũng vậy, nó không phải là cái bồ đề gì cả đâu, đừng nói nó là cái bồ đề là đúng mà vậy. Cái bồ đề thân nó đến đầu cũng chưa phải là bồ đề, cho nên cái bồ đề bốn của họ, bồ đề bốn không có cây bồ đề, nó là cây gì không cần biết. Nhưng mà tại Đức Phật đang ngồi ở những cái gốc cây đó và tu thành cái đạo giác ngộ đạo bồ đề, người ta gọi là đạo bồ đề vậy thôi, chứ có cái cây gì là cây bồ đề. Cho nên biết cái thành như cây bồ đề thì của ông có thành tố là chưa đạt cái yêu cầu, chưa phải là đại thừa. Sau nửa một tuần anh đem cái thân này với cây bồ đề hả? Không, bồ đề nó không có thật, thân này cũng chẳng có thật gì, cho nên là đem thân này là dưới bồ đề là còn non lắm, giáo lý còn non lắm, tu tập còn non lắm, cho nên mới lấy cái thân này dưới cái cây bồ đề. Cây bồ đề là không có thật là cái bồ đề, thì cái thân này cũng không có thật, cái gì là thật. Cho nên là bên đại thừa người ta nói cái thân là bồ đề giống không có cây bồ đề. Còn cái thân này thì thật là không có thật là thân. Thì chỉ có một tướng bất sanh bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất nhập. Thì có một trung vô sắc vô họ ở hàng thức. Các pháp từ xưa nay không sanh, vì không sanh cho nên không có diệt. Vì không có sanh, không có diệt cho nên không có dơ, không có sạch, không có thêm, không có bẩn. Vì thế cho nên trong cái gọi là không đó là không có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, nghĩa là ngũ quẩn giai, giai không, không có gì hết. Vì mà anh biết cái thân này như trên bồ đề là anh trên hiểu cận, sai giáo lý đại thừa. Thân này không theo quý như trên bồ đề được. Thân ngũ quẩn này dấu không có, đừng giết lên như trên bồ đề. Cái bồ đề cũng đã vốn không có thì chẳng có cái gì là bồ đề cả. Mình chẳng diện cái đại, cái ngôi sáng đâu phải do đại, đâu phải do đại mà có cái ngôi sáng. Cái ngôi không có đại nó cũng tự sáng, mà cũng không phải có đại, có đại ngôi mới sáng. Anh biết cái tâm anh như cái đại ngôi không? Tâm anh không là cái gì hết. Cái tâm anh là cái vật. Phúc chi tắc gây ra pháp giới và sâu chi tắc tế nhập quy cận. Trời ơi, tôi giảng hoài nó hết trên tiểu được. Người ta đốt nhang người ta xuống á, nó chồng ra cái nhang vậy nè, người ta nguyện nè. Nghe tử nhất biện hôn, vi sắc vi thông thị chân thị gia á, linh linh bất bội liễu liễu hồ minh. Siêu hồ nhập nguyện quang minh hàm đẳng thái người không chi được. Thúc chi tắc đài là pháp giới và sâu chi tắc tế nhập như cần ngã kim nguyện thử tâm hương cúng dường quá khứ hiện tại như lai tập trung chi phật tôn phật hiện tất cả thường trụ tam bảo. Tôi giảng cái bài đó các vị học ba ngày ba đêm rồi về phải tu thiền các vị mới thấy cái đạo Phật là màu nhiệm. À, cho nên cái tâm của ta nó đâu phải giết như cái đại vương được. Đại vương cũng không phải là đại vương sắc của nhau đâu. Không có đài gương dẫn sát, mà không có gương dẫn là cái tự tâm mà nó giúp trong sáng còn cần gì phải biết như thế này chứ. Do vậy cho nên là gương sáng không phải là do đại gương mà có gương sáng. Gương tự nó sáng. Không có gương cũng có sáng. Tự tâm nó có sáng. Nó sáng bao đồng đã bắt giới. Cái tất sáng, cái tất trong sạch, tất thanh tịnh của nó. Cho nên là chỉ cái tâm cái đại gương là không đúng. Gương sáng không phải là chỉ tâm cái đại gương không đúng. Tại sao vậy? Tại vì phải lai vô nhất Phật hà chứng nhất Phật. Phải lai xưa nay không có Phật. Từ xưa tới nay không có thực Phật. Liễu liễu kiến vô nhất Phật, diệt vô nhân, diệt vô Phật. Thấy rất rõ cõi đời, không có thực Phật, không có người, cũng nhận Phật trời. Là người ta nhìn với cái phương diện vô nghi pháp, với phương diện bản thể chân nhân á. Thì cõi đời này chẳng có cái gì đáng kể. Giống như là đất của trời thấy lửa đỏ trời, thì thật lửa đó là do thánh giả vào mặt và ra nhìn thấy cái quần đèn và lửa đó có năm cái màu sơn và cỏ trắng tiếp là do con mắt bệnh và ngủ mới thức dậy mà có, chứ còn cái đèn vốn không có năm cái màu như vậy. Cho nên xưa nay là sự đâu có Phật, không có thật Phật. Ai chết rồi còn được cái gì? Các vị vô chú như Tần Thủy Hoàng là bao nhiêu ngàn cái tượng đất luôn, bây giờ Tần Thủy Hoàng còn được cái gì? Và bao nhiêu ngàn cái tượng đất luôn nó còn được cái gì? Các vị vua bên Ai Cập làm kim tự tháp là như vậy rồi mua được cái gì? Và kim tự tháp bây giờ là cái gì? Chỉ có một vài thật kỹ sư nó gàn quá, nó học rồi nó dẫn vợ nó vô, nó ngồi để nó tạc lại, nó phục chế được cái đầu cái bậc cô nhân sư. Nghe cái đó mà cái người có học đạo người ta nghe nó cười cho. Rất tiếc cho cái bà vợ, lấy một ông chồng gàn dữ nó chết cha cái bà vợ đó luôn. Trời đất ơi, học kỹ sư rồi mà nó vô đó, nó ngồi để chế lại cái đầu của con sư tử bằng người á. Thế thì là cái bà vợ nó ngồi hưởng được cái gì? Đi theo ông chồng như thế mà để được cái gì? Vậy mà trên đời này vẫn có người làm. Do vậy cho nên là ai làm sao người ta làm vậy mình tốt hết. Tốt hết là mình đừng có nói. Bởi trên đời nó có những cái kỳ cục đó. Mà sự thật là bổ ra vô nhất. Vô nhất gặp cái con sinh tử đầu người thứ tiên là sao mà có sinh tử đó được. Vậy mà anh kiểu sư mát ra học tiến sĩ rồi đó, dẫn vợ vô trong ngồi trong đó là ở trong các bộ vậy đó. Mà đun mà đéo lại để phục chế con sinh tử đầu người của kim tự tháp. Đấy, các vị làm sao mà nói được? Con sinh tử đầu người không hề có. Vì mà mê mà vô đó, mà dẫn vợ vô đó. Tôi nghĩ là chắc là không lâu rồi giờ cũng bỏ, mà các bạn chưa bỏ. Mình nghe lúc đó là tại lúc đó chưa bỏ. Ở chắc còn chồng vậy chịu không nói đâu. Bỏ ra vô chứ chồng. À chú chết thành an. Không có bụi bậc gì đâu mà lao. Bên kia là dí tâm hình chi luôn 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 phải lao. Được để lên nó báo bụi. Xưa nay không có cái gì hết. Lấy gì mà lao. Cái tâm của mình nếu không có vui mừng buồn giận ngon ghét phải quấy năng cơ tốt sắm thì lấy cái gì mà lao mà chùi mà trừ cái đó. Ừ nó thanh tịnh rồi. Minh cách như thế này, nói như có một con sáng của vũ trụ ba năm thì cần gì mà lao, bụi đâu mà lao. Nói như vậy có nghĩa là đức minh bạch hiện tượng, đức minh bạch là bản thể vô vi pháp, là cái tướng của lục tổ vậy. Đây là đại thừa bất động pháp, mà cái này các vị hiểu là chỉ có cách là phải tập tu thiền. Tập tư duy quán chiếu phải nhớ mười cái ví dụ mà tôi đã nói vừa qua. Nhất thiết thử thì pháp phải mở miệng vào ánh như lộ như điện như cả pháp tập hành như cảnh thế trung tượng như thế trung nguyên phải học cái đó rồi các vị tới tư duy cái này. Thế thì hôm nay tôi nhắc là thất vọng đó, tôi nhắc các vị thời gian ở nhà cứ lấy băng cứ lấy đĩa rồi ôn lại rồi thiền đến rồi các vị ở nhà mà các vị vẫn thấy Phật, các vị vẫn gần gũi Phật,
Thế là tôi xin nhắc lại là nghĩ bốn cái chừng trực. Chừng đó thăm quan cái trường này nó có biểu chiến, nó có chuyển cái kiểu nào, rồi sẽ nói lại lần khác. Xin lắm.
Thank you.